Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng thính pháp sáng hôm nay. Hôm nay ngày 24 tháng 12 2015, được sự cho phép của thượng tọa trụ trì cùng chư tôn Đức Tăng Ni, chúng con được về đây để chia sẻ Phật pháp đến đạo tràng. Trước hết chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân trên thượng tọa cùng chư tôn Đức Tăng Ni, kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc toàn thể đạo tràng có một khóa tu trọn vẹn niềm an lạc. A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý Phật tử, khi chúng ta có nhân duyên được tham dự khóa tu cũng như đến với đạo tràng chọn một pháp môn tu học, thì vấn đề căn bản và cần thiết nhất cho tất cả chúng ta là phải tìm hiểu rõ đường hướng tu tập, lý tưởng tu tập, cũng như những khái niệm, những tư tưởng cốt lõi căn bản của pháp môn mình, từ đó làm tư lương, làm chánh kiến, soi sáng con đường tu học của chúng ta. Và trong ý nghĩa đó, hướng về ngày lễ viếng khánh đản của Đức Phật A Di Đà trong năm nay, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với toàn thể đạo tràng đề tài thiện căn, phước đức, nhân duyên. A Di Đà. Thưa tất cả quý vị, có lẽ chúng ta đã từng tụng kinh A Di Đà, và chúng ta cũng nghe và hiểu phần nào đó về những khái niệm rất quan trọng trong kinh A Di Đà. Và một trong những khái niệm đó mà chúng tôi nghĩ ai cũng biết hết đối với người tu tịnh độ, đó là khái niệm thiện căn, phước đức và nhân duyên. Nhưng quan trọng là làm sao chúng ta có thể hiểu được một cách đúng đắn, trọn vẹn, sâu sắc và thẩm thấu để áp dụng vào trong cái việc tu học của chúng ta cho đúng chánh pháp và được lợi ích. Đó là điều rất quan trọng. Thưa tất cả quý vị, khái niệm thiện căn, phước đức và nhân duyên, chúng ta vẫn thường nghe trong kinh A Di Đà rằng là bất khả dĩ thiểu, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Tức là không chỉ nhờ vào một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Bản kinh A Di Đà được hai cái vị dịch giả lớn ở tại Trung Hoa dịch, đó là ngài Kumala Thập dịch vào thế kỷ thứ 5, ngài Huyền Trang dịch vào thế kỷ thứ 7. Đoạn vừa rồi chúng ta nói là trong kinh A Di Đà do ngài Kumala Thập dịch vào thế kỷ thứ 5. Riêng cái bản dịch của ngài Huyền Trang dịch vào thế kỷ thứ 7 đối với kinh A Di Đà thì ngài dịch rằng: phi thiểu thiện căn, chư hữu tình loại, đương đắc vãng sanh cực lạc thế giới, vô lượng thọ Phật cực lạc thế giới, thanh tịnh Phật độ. Theo bản dịch của ngài Huyền Trang á, trong cái đoạn này á, ngài dịch rằng là chúng sanh các loài hữu tình nếu không tạo nhiều thiện căn thì không thể sanh về cõi tịnh độ trang nghiêm của Đức Phật vô lượng thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì trong bản dịch của ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 sau thời của ngài Kumala Thập hai thế kỷ thì không có hai cái thuật ngữ là phước đức và nhân duyên. Ngài cũng dịch là phi thiểu thiện căn, tức là phải không chỉ nhờ vào một chút ít thiện căn, phải có nhiều thiện căn. Và chúng tôi đối chiếu hai cái bản dịch này của hai cái vị dịch giả lớn này đối với cái bản tiếng Phạn thì chúng tôi thấy bản dịch của ngài Huyền Trang rất gần với cái bản tiếng Phạn. Trong bản tiếng Phạn nguyên văn của đoạn này rằng là Sariputra Kusala Mule Amitayut Tathagata Yaks Buddha Stre Svi Sattva Ubaba Yante. Có nghĩa là gì? Theo cái bản tiếng Phạn ngày nay người ta tìm thấy của bản kinh A Di Đà đó là chúng sanh nhờ vào việc gây dựng nhiều thiện căn ở trong cuộc đời này mà được vãng sanh vào cõi tịnh độ của Đức Phật vô lượng thọ. Như vậy bản của ngài Huyền Trang rất gần với bản của bản tiếng Phạn hiện nay chúng ta tìm thấy. Ở đây thì chúng ta sẽ nói đến vấn đề sự khác biệt này, lát nữa thì chúng ta sẽ nói. Nhưng mà chúng ta thấy sự tương đồng giữa hai bản dịch cũng như cái bản Phạn gốc á, là căn bản là phải có gì? Phải có tạo nhiều thiện căn trong cuộc đời này thì mới được vãng sanh vào cõi Tây Phương Tịnh Độ, cộng với cái niềm tin và cái sự phát nguyện của chúng ta. Thưa quý vị, danh từ Kusala Mule hay là Kusala Mula đó là thiện căn. Mà trong thời của Đức Phật, chúng ta xét hai cái bản kinh rất là quan trọng. Thứ nhất là kinh Trường Bộ, có một cái bản kinh gọi là kinh Phúng Tụng. Trong kinh Phúng Tụng, Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ kheo, có ba bất thiện căn và ba loại thiện căn. Ba bất thiện căn đó là gì? Đó là tham, sân và si. Và ba thiện căn đó là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói đến cái phẩm là căn bản thiện pháp. Thì trong cái phẩm này á, Đức Phật dạy rằng có ba loại thiện căn và ba loại bất thiện căn, cũng giống như trong kinh Phúng Tụng của kinh Trường Bộ. Tức là thiện căn đó là gì? Đó là vô tham, vô sân, vô si. Và bất thiện căn là tham, sân, si. Trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là hay. Ngài ví cái tham sân si trong cuộc đời này á, giống như những dây leo, giống như những cây tầm gửi, nó mọc trên những cái thân cây đó. Ví dụ như cây Sala, ví dụ như cây Dana, ví dụ như cây Phandana. Và cái dây leo này ban đầu nó nhỏ lắm, cây tầm gửi nó nhỏ lắm. Một ngày nào đó, theo năm tháng, nó sẽ phát triển, nó sẽ che phủ đi, nó sẽ làm khô cạn đi, nó sẽ làm mục rửa đi, và nó sẽ làm gãy đổ tất cả những cái pháp lành trong cuộc đời này. Cho nên quý vị thấy cái điều này có sự tương đồng giữa kinh A Di Đà và một số cái bản kinh Nikaya trong Phật giáo Nguyên Thủy. Từ đó đó chúng ta thấy rằng mình đặt cái vấn đề quan trọng, người tu Tịnh Độ phải tạo dựng, phải gây dựng cái thiện căn trong cuộc đời này. Thiện căn là gì? Chữ thiện này á, thường nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sự thanh tịnh, tinh khôi, trong sạch. Nghĩa thứ hai là không tạo bất kỳ một lỗi lầm nào, tức là tốt đẹp. Và nghĩa thứ ba đó là luôn mang đến sự hoan hỷ, an lạc và hạnh phúc. Do đó, cái nghĩa của chữ thiện căn là gì? Chúng ta có thể phân tích chữ thiện căn này trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là những hạt giống lành trong mỗi người chúng ta. Trong chúng ta, nếu chúng ta chưa có những hạt giống lành thì đời này khi huân tu, chúng ta gieo những hạt giống lành đó bằng những suy nghĩ, bằng những ý tưởng, bằng những cái tư duy chân chánh, thuần thiện, đúng chánh pháp. Nghĩa thứ hai của chữ thiện căn đó là gì? Đó là những nhân cách cao thượng, những cái phẩm tính tốt đẹp trong con người của mình. Nghĩa thứ ba của chữ thiện căn đó là gì? Đó là cội nguồn, gốc rễ để sanh ra tất cả các thiện pháp và công đức lành ở trong cuộc đời này. Cho nên quý vị thấy, trong cuộc sống chúng ta, mình nhìn vào các vị tu sĩ hay là nhìn vào cư sĩ, cũng như nhìn vào người thế gian đó, thì chúng ta thấy cái cách hành xử, nói năng, giao tiếp và cái cách ứng xử của vị ấy, thì mình có thể hiểu được vị ấy có thiện căn nhiều hay là ít. Tức là cái nhân cách nó cao thượng hay không, hàng ngày vị ấy có huân tập các hạt giống lành hay không, và vị ấy có nghĩ đến cái gốc rễ để làm sao vun bồi gốc rễ, để làm sao tăng trưởng phước đức nhân duyên trong cuộc đời mình hay không. Ở bên Úc, Tây Úc, có một vị thiền sư tên là Ajahn Brahm. Ngài thường mở các khóa tu và dạy Phật tử tu thiền cũng như là hướng dẫn giáo lý. Một hôm có một vị Phật tử người phương Tây gọi điện đến cho ngài, thưa rằng: thưa ngài, con nghe nói thầy mở khóa tu cho Phật tử về tu, vậy thì con phải đóng bao nhiêu tiền để tham dự khóa tu đó? Thầy Ajahn Brahm trả lời rằng: thưa cô, tu miễn phí, không có đóng tiền. Phật giáo thì bằng tâm từ bi để tạo mọi người đến tu thôi, chứ không có thu phí gì cả. Thì cô người Tây Phương cổ mới trả lời rằng: cái gì miễn phí chắc là đồ dỗm, cái gì miễn phí chắc là không tốt, cho nên là con không dự đâu. Con dự những cái gì phải có giá cả rồi, cao rồi, cái đó mới chứng tỏ được cái giá trị của cái đó, chứ còn miễn phí không được. thì Ngài cũng hoan hỷ thôi, Ngài cũng vui vẻ thôi. Một hôm sau Ngài tổ chức thuyết pháp thì có một cô Phật tử khác điện thoại đến: thưa Thầy, con nghe Thầy tối hôm nay thuyết pháp, vậy con muốn đến nghe pháp, xin Thầy cho biết con biết là con đóng bao nhiêu tiền. Thì Thầy Achan Brahm cũng trả lời rằng: thưa cô, miễn phí, không phải đóng một đồng nào hết, cô muốn nghe lúc nào cũng được, cô muốn đến lúc nào cũng được. Thì cô này cô thắc mắc, tại vì xưa nay ở thế giới phương Tây là cái gì cũng phải có tiền bạc hết, chứ không phải miễn phí. Cho nên cô mới hỏi lại một lần nữa: thưa Ngài, vậy thì Ngài tổ chức thuyết pháp như thế, Ngài sẽ được lợi gì? Ngài sẽ được lợi lộc gì? Thì Ngài Achan Brahm trả lời rằng: thưa cô, nếu như cô hỏi tôi được lợi gì, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi sẽ được hạnh phúc. Cái điều đó để chúng ta suy nghĩ cái thiện căn trong con người của mình, cái nhân cách cao thượng, sống là mang đến hạnh phúc cho người khác. Nếu chúng ta tu, nếu chúng ta làm việc thiện mà bản thân mình trong trái tim mình không có hạnh phúc, thì chúng ta phải nhìn lại. Bởi vì hạnh phúc là cứu cánh, là mục đích sống trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Do đó thì cái khái niệm thiện căn trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng như trong cái đời sống tu tập của người Phật tử nói chung, đó là những cái gì tốt đẹp nhất thể hiện qua nhân cách, chủng tử và những cội nguồn sanh ra các pháp lành. Qua bên truyền thống tịnh độ chúng ta, thưa quý vị, cái bản kinh A Di Đà được ba vị đại sư chú giải. Bộ thứ nhất là cái bộ kinh A Di Đà sớ sao của Ngài Châu Hoằng. Bộ thứ hai là kinh A Di Đà yếu giải của Ngài Trí Húc Ngẫu Ích. Bộ thứ ba là cái bộ Viên Trung Sao của Ngài U Khê Đại Sư. Thì ba cái bản chú giải này của kinh A Di Đà là ba bản chú giải nổi tiếng nhất. Thì chúng tôi mới tham cứu và so sánh ba cái bản chú giải về kinh A Di Đà trong cái đoạn này. Thì cái bản đầu tiên là cái bản kinh A Di Đà sớ sao của Ngài Văn Thê Châu Hoằng, tức là Ngài Liên Trì Đại Sư á, thì Ngài mới giải thích như thế này: thiện căn là gì? Thiện căn là phát Bồ Đề Tâm. Phước đức là gì? Phước đức Ngài chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là do chúng ta trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì từ cái việc trì niệm đó nó sẽ phát sinh ra nhiều cái công đức phước báu. Loại phước đức thứ hai là do chúng ta khi niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì mình sẽ ngăn tất cả các cái điều ác, phát triển các điều lành, từ đó sanh trưởng ra nhiều cái công đức và phước báu. Như vậy thì theo quan điểm của Ngài Châu Hoằng, tức là Tổ Liên Trì á, thì cho rằng là thiện căn tức là phát Bồ Đề Tâm, còn phước đức á, là trì danh niệm Phật. Thì trì danh niệm Phật đó, trì niệm danh hiệu của Đức Phật sẽ phát sinh ra thiện căn và phước đức. Còn nhân duyên là gì? Theo quan điểm của Ngài á, nhân duyên nó có hai loại, là bản thân của thiện căn cũng có nhân và duyên của thiện căn. Bản thân của phước đức cũng có nhân và duyên của phước đức. Cái nghĩa đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là thiện căn là nhân, phước đức là quả. Cho nên là nhân duyên là nhân quả, ở đây là tương quan giữa thiện căn và phước đức. Như vậy thì theo cái cách chú giải thứ nhất của Ngài Liên Trì Đại Sư á, tức là thiện căn là phát Bồ Đề Tâm và phước đức là chúng ta trì danh niệm Phật. Từ đó nó sẽ phát sinh ra nhiều cái nhân duyên lành trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta thấy mình tin vào cái lời dạy của các vị tổ sư này á, mình sẽ cảm nhận được, sẽ thấy được cái điều đó. Có nhiều vị cho rằng là tất cả mọi phước báu trong cuộc đời chúng ta phải tự chúng ta tạo và chúng ta thọ hưởng. Nhưng đôi khi á, theo cái lời giải của Ngài Liên Trì Đại Sư á, thì khi chúng ta duyên vào cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, trì danh niệm Phật như thế, nương tựa vào cái năng lực của Phật pháp, mình cũng sẽ sanh khởi là phát triển những cái nhân duyên tốt lành trong cuộc đời của chúng ta. Vào thời của Đức Phật á, một hôm Ngài Ca Chiên Viên theo chân của Đức Phật về kinh thành Ca Tỳ La để thăm quê hương của Đức Phật và độ cho những người trong dòng họ Thích Ca. Lúc bấy giờ thì Ngài Ca Chiên Viên đến thăm một vị cư sĩ, cũng là một vị trưởng giả giàu có, ông ta bị bệnh. Thì cái Ngài Ca Chiên Viên mới bảo với ông cư sĩ rằng là ông bị bệnh như thế, bây giờ ông phải hướng tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nương vào cái uy lực của Tam Bảo thì cái bệnh tật của ông sẽ giảm, phước báu sẽ tăng. Nhưng mà quý vị biết ông cư sĩ này trả lời rằng: thưa thầy, con nghe nói rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Mình tu thì mình mới có phước, chứ còn mình nương vào tam bảo thì làm sao có phước được. Thứ hai nữa rằng là con đã không về chùa, về tỉnh xá để hộ trì tam bảo thôi. Mình đã bệnh rồi, mình còn lại làm phiền của tam bảo nữa. Mình đã bệnh rồi, mình lại còn cầu nguyện tam bảo, mượn nhờ cái uy lực của tam bảo, như vậy là làm phiền của tam bảo, con làm đâu. Ông này lý luận cũng khá hay. Thì ngài Ca Chân Duyên là một vị đại đệ tử, luận nghĩ rất là giỏi, cho nên ngài Ca Chân Duyên mới bảo với cái vị cư sĩ rằng là: thưa ông, đúng như thế, ai tạo cái nhân gì thì sẽ hưởng quả đó. Nhưng mà ông nên nhớ một điều rằng là cái uy lực của tam bảo rất là lớn. Không thể nào tất cả chúng ta nương vào cái sự tu tập của mình mà thành tựu được mọi thiện căn phước đức. Cho nên á, mình còn phải nương vào cái uy lực của tam bảo, hướng tâm về tam bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì cái phước báu này nhờ cái duyên lành đó sẽ phát khởi và tăng trưởng. Thứ hai nữa là gì? Tuy rằng ông thân bệnh ở nhà không đến tịnh xá được, nhưng mà ông thấy người khác làm phước, ông thấy người khác tu tập, ông tùy hỷ theo thì ông cũng được phước. Cho nên khi mà ngài Ca Chân Duyên giải thích như thế, cái vị cư sĩ này thực hành theo, quả nhiên cái hướng tâm về tam bảo niệm như thế thì năng lượng lành nó phát sinh, công đức lành nó hội tụ, vị ấy tiêu trừ tật bệnh và vị ấy lành mạnh trở lại, do nương vào cái phước của cái uy lực của tam bảo. Do đó đó, theo lời giải của ngài Liên Trì Đại Sư á, thì mình tạo phước trong cuộc đời này, thiện căn là mình đã có phát khởi Bồ Đề Tâm rồi, nhưng mà cái sự tạo phước đó là mình phải nương vào cái sự trì danh niệm Phật, cũng như là do cái việc trì danh đó mình ngăn điều ác, làm điều thiện sẽ sanh trưởng phước đức. Cái bản chú giải thứ hai là của ngài Trí Húc Ngẫu Ích, là kinh A Di Đà Yếu Giải. Theo bản chú giải của ngài Trí Húc Ngẫu Ích á, thiện căn là gì? Thiện căn cũng giống như ngài Liên Trì Đại Sư là phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà ngài Trí Húc Ngẫu Ích còn có phân tích một cái điểm nữa rằng là phát Bồ Đề Tâm đối với người tu tịnh độ đó là gì? Đó là phải có tin sâu nguyện thiết. Người nào có tin sâu nguyện thiết ấy là đang phát Bồ Đề Tâm. Còn theo quan điểm của ngài Trí Húc Ngẫu Ích á, thì phước đức là gì? Phước đức là tu lục độ vạn hạnh, tức là các pháp ba la mật của các vị Bồ Tát, những pháp cao thượng. Như vậy thì đây là một cái cách lý giải về phước đức nó khác hơn. Và theo ngài Trí Húc Ngẫu Ích á, thì cái việc trì danh niệm Phật cũng được gọi là đại thiện căn, đại phước đức. Như vậy thì quan điểm của ngài Trí Húc Ngẫu Ích có một cái sự khác biệt, nhưng mà cũng đa số là có sự tương đồng với ngài Liên Trì Đại Sư. Cái bản chú giải thứ ba đó là bản Viên Trung Sao của ngài U Khê Đại Sư á. Thì trong cái bản Viên Trung Sao của ngài U Khê Đại Sư cho rằng là thiện căn là gì? Chấp trì danh hiệu, chấp trì danh hiệu, phát nguyện vãng sanh, ấy là thiện căn. Còn phước đức là gì? Phước đức đó là tịnh nghiệp tam phước ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chia làm ba loại phước, đó là phước nhân thiên, phước nhị thừa và phước đại thừa. Như vậy thì ngài U Khê Đại Sư, tức là Viên Trung Sao, phân tích rằng là cho rằng thiện căn trì niệm danh hiệu của Đức Phật, chấp trì danh hiệu. Như vậy thì chúng ta thấy ba bản chú giải kinh A Di Đà này đều có một cái sự tương đồng, giống như trong kinh Vô Lượng Thọ là nhất hướng chuyên niệm phát Bồ Đề Tâm. Như vậy theo quan điểm của các vị hành giả, các vị tổ sư tịnh độ là chúng ta phải luôn luôn phát khởi cái tâm Bồ Đề, và muốn phát khởi tâm đó thì cái việc hành trì là phải thọ trì trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thưa quý vị rằng là tại sao các vị tổ tịnh độ lại dạy như thế? Bởi vì các ngài dạy rằng lý do thứ nhất là bởi vì cái tâm của chúng ta này luôn luôn, nếu mình để cho nó được tự nhiên, không có sự phòng hộ, không có sự hướng dẫn thì nó luôn phát sinh ra nhiều ác pháp, niệm tà, loạn tâm. Cho nên cái phương pháp trì danh niệm Phật là một cái phương pháp nó dễ dàng và dắt dẫn, cũng như là phòng hộ thân và tâm của chúng ta tốt đẹp. Chứ bình thường chúng ta nếu không có một cái sự tỉnh thức và cái sự tinh tấn tu tập á, thì mình sẽ không có thiện căn, hoặc là mình sẽ yếu đi cái thiện căn. Các vị tổ Tịnh Độ phân tích như thế này: người không có thiện căn á, không có phước đức á, không có nhân duyên á, nghĩa là những người sinh ra trong đời này á, nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, rồi không gặp được chánh pháp, rồi tạo những nghiệp xấu ác trong cuộc đời này. Mà thưa các vị, những cái người mà thiếu thiện căn đó không phải chỉ ở những quốc gia nghèo khổ, mà ngay cả những quốc gia gì? Những quốc gia phát triển văn minh. Chúng ta đi qua Canada và qua Mỹ, chúng ta thấy những người homeless cũng rất là nhiều. Họ vẫn sống đầu đường, xó chợ, dưới hầm gầm cầu. Tuy rằng sinh ra trong các quốc gia hiện đại nhưng mà thiếu thiện căn, không có cái hạt giống lành, rồi thiếu phước đức, không có nhà cửa, rồi thiếu nhân duyên, không biết Phật pháp gì cả. Trường hợp thứ hai gọi là thiểu thiện căn, thiểu phước đức, thiểu nhân duyên, tức là có rất ít thiện căn, phước đức, nhân duyên. Đó là những ai? Những người phàm phu. Những người phàm phu vẫn nghĩ đến mình là nhiều, vẫn còn chấp ngã, vẫn còn cái tâm bám víu, vẫn còn cái sự tham ái, vẫn còn cái sự vô minh, không có phát cái tâm đại thừa tu tập. Cho nên cái người mà thiểu thiện căn đó thì cũng không thể nào sanh về cõi Tịnh Độ được. Mà chúng ta thấy đa số người trong xã hội chúng ta ngày nay gọi là thiểu thiện căn. Làm phước thì cũng có làm, tu thì cũng có tu, hành trì thì cũng có hành trì, nhưng mà chút chút, sơ sơ, nhẹ nhẹ, ở bên ngoài da, chưa đi vào thịt, vào xương, vào tủy. Cho nên đó, nhiều vị mà tu tập như thế mà ai đụng đến thì cũng tam bành lục tặc cũng nổi lên bình thường. Bởi vì vẫn còn thiếu thiện căn và phước đức nhân duyên. Và cái sự bám víu, tham ái, luyến chấp đó cũng là một cái trở ngại làm cho chúng ta sanh khởi lên cái bất thiện căn là tham sân si. Có một cái bà nọ, bà đến thăm cái bà hàng xóm của mình, người bạn của mình. Bà mới hỏi cái bà chủ nhà rằng là: chị ơi, dạo này con trai của chị sao rồi? Thì cái bà chủ nhà bà nói: chị đừng có nhắc đến con trai của tôi, mỗi lần nhắc đến con trai của tôi buồn lắm, tôi tức mình lắm, tôi không muốn sống nữa. Thì bà hàng xóm bà hỏi: tại sao bà lại có thành kiến đau khổ với con trai của bà vậy? Thì cái bà chủ nhà bà nói rằng: bà biết không, con trai của tôi á, cưới phải một cái con dâu kỳ cục lắm. Nó lười biếng vô cùng, nhà nó cũng quét, cơm nó cũng nấu, sân nó cũng tưới cây gì hết. Mà đến nỗi khi mà ăn á, con trai tôi phải bưng thức ăn đến giường của nó ăn. Nó cũng không chịu xuống giường nữa. Cho nên mỗi lần nói con trai tôi là sao nó nghiệp chướng nó nặng quá, và tôi nghĩ đến con dâu là bắt đầu cái sân nó nổi lên, tôi kiềm chế không được. Thì thấy bà đang sân như thế, cho nên cái bà chủ nhà bà đổi hướng, và cái bà khách bà đổi hướng, bà hỏi tiếp bà chủ nhà: vậy còn con gái của chị sao? Thì bà chủ nhà bà nói: chị ơi, nói đến con gái tôi mừng, tôi sung sướng, tôi hạnh phúc. Sao nó có phước kỳ lạ, sao nó có duyên đặc biệt lắm. Từ khi nó về nhà chồng nó không làm gì hết á, chồng nó làm hết á. Cơm cũng nấu, nước cũng rót, cây cũng có tưới. Mà đến nỗi mà khi ăn cơm, chồng nó bưng cơm đến giường cho nó ăn. Tôi sung sướng đối với con gái của tôi quá. Thì quý vị thấy, cũng hai con người giống y như nhau. Nhưng mà một bên là gì? Con dâu. Một bên kia là con gái. Khi mà đa số chúng ta mà khởi lên cái ý niệm mà phân biệt chấp trước, bám víu, luyến ái, thì nó sẽ là nguyên nhân của khổ đau, tạo nên cái gì đó nặng nề trong tâm thức của chúng ta. Do đó đó, cái người mà thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên á, thì cho dù thực hành nhiều pháp hay là sống trong cuộc đời này đi nữa, họ cũng sẽ không đạt được cái sự hạnh phúc an lạc thật sự. Cho nên ở đây các vị tổ Tịnh Độ dạy chúng ta phải hướng đến một vấn đề là gì? Phải tu nhiều cái thiện căn, phước đức và nhân duyên. Như vậy, tại sao các vị tổ Tịnh Độ lại đưa ra cái vấn đề là trì danh niệm Phật hoặc là phát bồ đề tâm, đó là căn bản của tất cả các thiện căn, phước đức, nhân duyên lớn trong cuộc đời này? Sở dĩ mà các ngài dạy như thế không phải là ngẫu nhiên, bởi vì các ngài cũng y cứ vào trong các kinh điển. Kinh điển nào ạ? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có nói như thế này: một người sinh ra trong cuộc đời này mà gặp được chư Phật, rồi phát tâm cúng dường cho chư Phật trong ngàn năm, thì người ấy phước đức không bằng một người trì danh niệm Phật trong nửa hơi thở, thì cái người này vẫn được phước báu nhiều hơn là người cúng dường vô số chư Phật theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Trong kinh Đại Bi có nói rằng là người phát khởi một niệm danh hiệu của chư Phật thì người ấy đã dự vào cảnh giới của Niết Bàn không hề tổn giảm. Trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới có nói rằng người mà nhất hướng chuyên niệm cầu nguyện sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà thì vị ấy đã đạt được đại thiện căn, đa thiện căn, thù thắng thiện căn và bất khả tư nghị thiện căn. Rồi trong Luận Đại Trí Độ của Ngài Long Thọ cũng có nói như thế này, là ví như một người sinh ra có thể đi được liền, và người ấy đem tứ sự là y phục, thuốc men, vật phẩm và chỗ ở để dâng cúng, để phụng sự cho chúng sanh trong mười phương trong 100 năm, thì phước báu của vị ấy không bằng một người phát tâm trì niệm danh hiệu của chư Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng các vị tổ tịnh độ đề cao cái phương pháp trì niệm danh hiệu hoặc là trì danh niệm Phật là bởi vì có cơ sở dựa trên các bản kinh Đại Thừa như thế. Nhưng mà ở đây chúng ta phải có một chú ý như thế này, nhiều Phật tử nghe những đoạn kinh như thế và nghe những lời giải thích giống như là Ngài Liên Trì Đại Sư, Ngài nói rằng là một danh hiệu Phật A-di-đà bao gồm cả 8 giáo, thâu nhiếp cả 5 tâm. Rồi Ngài Trí Húc Ngẫu Ích, Ngài nói rằng là niệm một danh hiệu Phật cho đến thuần thục thì 3 tạng kinh điển, 12 phần giáo pháp cũng ở trong đó, 7.200 công án của Thiền Tông cũng ở trong đó, rồi 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh và 3 loại gọi là 3 cấp độ hành trì giới cũng ở trong đó. Như vậy thì khi chúng ta nghe đến những cái lời dạy của kinh điển của các vị tổ như thế thì chúng ta cũng phải để ý một điều như thế này. Mình trì niệm đến mức độ nào mà được như thế? Đó là niệm thuần thục, niệm nhất tâm, niệm thanh tịnh, niệm trang nghiêm và gọi là nhất tâm bất loạn mới đạt được cái trình độ đó, mới đạt được cái công đức như thế. Cho nên đôi khi chúng ta nghe trong kinh nói rằng niệm một danh hiệu Phật tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, điều đó có hay không? Xin thưa rằng có, đối với những bậc thượng thiện căn, thượng nhân duyên và thượng phước đức, những vị ấy thì mới đạt được cấp độ như thế này. Còn đối với người hành giả chúng ta ở mức độ sơ cơ hay là mức độ ban đầu á, thì chúng ta không nên chấp vào cái đó mà bỏ tất cả. Có người cho rằng bây giờ là chỉ cần đóng cửa trì danh niệm Phật thôi thì bao nhiêu phước đức nhân duyên nó sẽ hội tụ về nhà của mình và tự nhiên mình sẽ giàu có, sung sướng, hạnh phúc. Cái điều này á chỉ đạt được đối với những vị nào có căn cơ cao, có sự nhất tâm bất loạn, thanh tịnh, trang nghiêm một cách trọn vẹn và một cái sự thuần thục trong công phu. Chứ còn đối với bản thân chúng ta, bên cạnh cái việc trì danh đó thì chúng ta cũng phát tâm sao thiết lập một đời sống phạm hạnh, giữ gìn giới pháp, tu tập trang nghiêm, tạo những phước lành trong cuộc đời để hỗ trợ cho vấn đề tu của chúng ta được thanh tịnh và được nhất tâm bất loạn. Đó là một điều mà chúng tôi nghĩ rất cần thiết. Chứ đa số chúng ta chấp vào một số lời dạy, một số cái lời kinh và cho đó là một cái tiền đề hay là một lý tưởng chắc chắn như thế thì đôi khi sẽ bị kẹt. Cho nên nhiều khi mình để ý có nhiều Phật tử về các đạo tràng niệm Phật thì mình để ý trong cái cách cư xử của họ đó thì mình biết được cái khả năng cũng như cái sự phát triển tâm linh của họ đến mức độ nào. Có một lần chúng tôi đi giảng ở tại miền Bắc, một cái cô Phật tử này, cổ lúc nào là trong miệng của cổ là cũng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thì hôm đó chúng tôi đang ngồi thì cổ ở ngoài cổ vô, cô thưa rằng, và cái khuôn mặt của cổ căng thẳng lắm, có vẻ là tức giận dữ lắm. Cổ mở miệng ra là A-di-đà Phật, thưa thầy, con tức con trai con quá. A-di-đà Phật, thưa thầy, con bực con dâu con quá. A Di Đà Phật, thưa thầy, hồi nãy con gặp bà kia, bây giờ con phải xử bà. A Di Đà Phật. Thì chúng tôi mới hỏi lại cô ơi, niệm đầu tiên là cô A Di Đà Phật, niệm thứ hai là sân hận nổi lên, niệm thứ ba là phân biệt. Như thế thì cô phải xem lại Chứ cô niệm như thế thì đôi khi người ở ngoài ta nói mấy người tu tịnh độ sao dữ quá. Mới mở miệng ra đã niệm mà với chữ sau là bắt đầu là sân hận, là phân biệt nổi lên như thế. Thì bởi vì sao? Chúng ta vẫn quen cái tập quán đó, theo cái thói quen đó, chúng ta vẫn niệm. Nhưng mà chưa có sự thay đổi, chuyển hóa trong cái tâm thức của chúng ta. Các cái lời dạy trong kinh, trong các cái chú dạy của các vị tổ đó, thì quý vị hết sức cẩn thận. Và mình phải thấy từng cấp độ, từng cái nấc thang trên cái lộ trình tu tập của chúng ta. Ngài tuyên hóa, Ngài có nói như thế này: muốn được sanh về cõi Tây Phương tịnh độ thì phải có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Muốn có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên thì vị ấy phải thực hành các pháp ba la mật trong nhiều đời nhiều kiếp. Rất khó chứ không phải đơn giản. Cho nên chúng ta phải hiểu được rằng cái công phu mà trì danh niệm Phật mà đạt được một cái cấp độ cao như là trong Luận Đại Trí Độ, trong kinh Đại Bi, trong kinh Hoa Nghiêm như thế là nói cho những hàng thượng thiện căn, những vị có nhân duyên cao cả. Như vậy ở đây cái vấn đề là chúng ta phải nghĩ đến một cái điều là mình phải làm sao luôn luôn trau dồi một đời sống giới hạnh, trau dồi một nhân cách cao thượng, trau dồi cho chúng ta một cái phẩm hạnh khiêm cung cao cả, học hỏi chánh pháp để nuôi dưỡng cái thiện căn trong con người của mình. Và từ cái thiện căn căn bản đó bỏ điều ác, hướng đến điều lành và tạo những cái tịnh nghiệp đó thì phước báu nhân duyên và thiện căn của mình nó sẽ tăng trưởng. Và trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa thì nó cũng không bị lung lay trong cái tín nguyện và cái tâm nguyện của chúng ta. Cho dù mình gặp hoàn cảnh cơ thể của mình bệnh tật, nhà cửa của mình có vấn đề hay là những vấn đề riêng tư của cá nhân, của tâm lý, thì không thay đổi chúng ta khi mình đã có một cái thiện căn lành trong cái con người của mình qua cái sự trau dồi đó. Có một vị thiền sinh kia trên đường trở về thiền viện của mình ở trên núi mà trời tối rồi, thì vị thiền sinh này đi ngang qua một cái căn nhà kia. Trong căn nhà đó, thưa quý vị, có một cái người mù. Ông đi ra trước cái mái hiên nhà đó thì ông thắp lên một ngọn đèn. Thì vị thiền sinh thấy làm lạ, người mù mà thắp đèn chi. Cho nên cái vị thiền sinh mới ghé vào trong căn nhà đó buổi tối rồi, mới hỏi cái vị chủ nhà người mù này: ủa thưa ông thắp đèn như thế để làm gì ạ? Thì cái ông mù này ông trả lời rằng: tôi nghe nói rằng, tại vì ông mù mà, cho nên ông nói rằng: tôi nghe nói rằng buổi tối khi màn đêm buông xuống, người mù cũng giống như người sáng mắt không thấy gì cả. Người mù hay người sáng buổi tối, nếu không có điện, không có trăng, không có sao, không có đèn thì đâu thấy gì cả. Thì vị thiền sinh này mới hỏi tiếp: vậy thì ông thắp đèn này có phải là soi sáng cho người sáng mắt hay không? Đem ánh sáng cho người sáng mắt hay không? Thì ông mù này ông trả lời rằng: cũng đúng. Nhưng mà nếu nói cho đủ là gì? Tôi thắp đèn này là mang ánh sáng đến cho người sáng mắt, mà mang ánh sáng luôn cho cả chính tôi. Vị thiền sinh này ngạc nhiên hỏi: ông mù làm sao ông thấy được ánh sáng mà ông nói rằng mang ánh sáng cho chính ông? Ông mù này ông trả lời rằng là: tôi thắp đèn lên, người có mắt thì thấy đường để đi, có ánh sáng để mà sử dụng. Còn đối với tôi á, thì tôi thắp đèn lên thì người ta sẽ thấy được tôi và người ta sẽ đi không đụng vào tôi. Như vậy là tôi mang đến cái lợi ích không phải cho người khác mà cho chính bản thân của chúng tôi. Thực sự trong cuộc đời này, thưa quý vị, khi chúng ta có thiện căn và muốn tạo phước đức, mình phải nghĩ đến cái lợi ích cho tha nhân, thì trong đó nó cả có cả cái lợi ích cho chính mình. Làm một điều thiện thì hướng đến mọi người, thì bản thân chúng ta là người vậy, người hưởng trước, người sẽ đạt được trước, người sẽ nhận được trước, chứ không phải người ngoài đâu ạ. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy cái vấn đề tạo thiện căn là một điều rất là cần thiết cho chúng ta. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải trau dồi cái phước đức. Phước đức theo quan điểm của các vị tổ tịnh độ là đó là có thể là trì danh niệm Phật, có thể là tu lục độ vạn hạnh, có thể là tu tịnh nghiệp tam phước như trong kinh vậy, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy ba cái phước báu gọi là phước nhân thiên. Đó là gì? Đó là hiếu thảo cha mẹ, kính trọng sư trưởng, từ tâm bất sát tu tập thiện nghiệp. Rồi phước của hàng nhị thừa là gì? Thọ trì tam quy, chẳng phạm các giới, giữ gìn uy oai nghi. Còn phước của đại thừa là gì? Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, thọ trì kinh điển Đại Thừa và khuyến hóa người khác. Như vậy, ở trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ xếp Phát Bồ Đề Tâm vào cái phước thứ ba, gọi là phước của hàng Đại Thừa Bồ Tát. Như vậy thì trong cái cuộc sống của chúng ta muốn thực hành cái phước báu này, mình đã có cái ý niệm tốt, có nhân cách tốt rồi, thì muốn nuôi dưỡng phát triển nhân cách tốt đó thì chúng ta phải tạo cái phước. Phước trong cuộc đời này nó quan trọng vô cùng. Đức Phật dạy có 10 cách để nuôi dưỡng và phát khởi tăng trưởng phước báu trong cuộc đời của chúng ta. Cách thứ nhất đó là bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là thiền định. Thứ tư là hoan hỷ. Thứ năm là sống khiêm cung. Thứ sáu là làm điều tốt cho người khác. Thứ bảy là hồi hướng công đức của mình cho người khác. Thứ tám là trau dồi chánh kiến, hiểu đúng chánh pháp. Thứ chín là lắng nghe chánh pháp. Thứ mười là diễn giải, giảng dạy chánh pháp, hộ trì và phổ biến chánh pháp. Như vậy thì Đức Phật dạy đây là 10 cội nguồn phước đức của người Phật tử chúng ta, có thể nương vào 10 pháp này cách nào cũng được. Mình không có của thì mình nghe pháp có phước không? Có. Mình không có của, mình thấy người bố thí hoan hỷ theo có phước không? Có. Cho nên hoặc là mình có thể giúp được người khác làm điều gì tốt đẹp, dắt một người mù qua đường, lấy một cái mảnh chai ở trên đường, quét nhà cho người ta cho sạch sẽ vân vân, đều là cái ngọn cội nguồn của phước báu cả. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng muốn tạo phước báu và phước đức như thế phải chú ý đến 3 điều. Gọi thế nào gọi là phước đức? Nếu chúng ta bố thí bình thường á, chỉ gọi là phước hữu lậu, phước thế gian, không gọi là phước vô lậu và phước đức. Muốn đạt được phước đức phải dựa trên 3 điều. Điều thứ nhất, làm những việc ấy với một tâm thanh tịnh, trong sạch, không có phân biệt, mong cầu và không có sự nhân ngã thị phi trong đó. Phải làm bằng cái tâm thanh tịnh, trong sạch. Thứ hai là chúng ta làm việc phước đó dựa trên cái sự khiêm cung, cái sự cung kính, trên tinh thần vô ngã. Và thứ ba, mình làm những cái việc đó phải dựa trên cái tinh thần là gì? Không chấp thủ. Làm rồi thì mình hãy quên đi, không có vướng chấp gì cả. Khi chúng ta làm phước mà trên ba cái phương diện thanh tịnh của tâm, bằng cái sự cung kính vô ngã đó, bằng cái sự xả ly không chấp thủ, không bám víu, không nắm giữ, thì đó là cội nguồn của những cái phước báu vô lậu, cái công đức lợi lạc xuất thế gian rất là lớn. Cho nên đó, cái phước báu này chúng ta nên trau dồi trong cuộc đời này. Và cái yếu tố thứ ba nữa đó là trau dồi cái nhân duyên trong cuộc đời này. Thưa quý vị, đa số nhiều người á nghĩ đến cái thiện căn là làm sao mình có một đời sống chân chính, phạm hạnh, giới luật tinh nghiêm, rồi nghĩ đến cái vấn đề là làm phước. Nhưng đa số chúng ta ít chú ý đến cái yếu tố thứ ba trong cái kinh Tịnh Độ, đó là cái nhân duyên. Thưa quý vị, cái sự khác biệt giữa bản dịch của Ngài Kumala Thập và bản dịch của Ngài Huyền Trang, thì bản của Ngài Huyền Trang thì chỉ có nhiều thiện căn thôi, còn bản của Ngài Kumala Thập thì có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Thì sở dĩ mà như thế thì chúng tôi nghĩ rằng Ngài Kumala Thập, thứ nhất là Ngài có thể dựa vào một cái bản tiếng Phạn khác của Kinh A Di Đà. Thứ hai là Ngài muốn phát triển cái ý nghĩa của thiện căn đó là gì. Cái thiện căn là cái gì? Cái bên trong. Trong ba nghiệp của mình, thiện căn nó nằm ở đâu? Ý nghiệp, tức là vô tham, vô sân, vô si, trong 10 thiện nghiệp của một người cư sĩ. Như vậy muốn phát khởi và nuôi dưỡng cái thiện căn ở bên trong, cái nội hàm trong đời sống chúng ta, thì mình phải nhờ yếu tố bên ngoài. Mà yếu tố bên ngoài đó là gì? Là phước đức và nhân duyên. Cho nên thêm cái phần phước đức và nhân duyên nó hỗ trợ để mà nuôi dưỡng cái thiện căn của chúng ta, và rất là cần thiết. Mà yếu tố thứ ba, chúng tôi nghĩ rằng cái nhân duyên này là một cái điều rất cần thiết. Chúng ta phải để ý và phải tạo cái nhân duyên tốt trong cuộc đời này. Nhân duyên đó là gì? Nhân duyên gồm có hai nhân duyên: thuận duyên và nghịch duyên. Nghịch duyên cũng là cái nhân duyên, nếu mình nhìn bằng cặp mắt khác cũng là nhân duyên tốt. Chẳng hạn như quý vị thấy Ngài Trí Húc Ngẫu Ích, trước khi mà Ngài trở thành một vị tổ sư Tịnh Độ, Ngài bị bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh. Lúc bây giờ Ngài phát tâm thọ trì danh hiệu Phật, trì niệm danh hiệu để cầu được vãng sinh. Nhưng mà Ngài hành trì một cách miên mật, một cách sâu sắc, một cách chuyên tâm và nhất tâm, khiến cho Ngài bớt bệnh luôn, chuyển được cái nghiệp bệnh của Ngài. Và từ đó về sau Ngài chuyên tâm hành trì cái pháp tịnh độ và trở thành một vị tổ của tịnh độ tông. Chúng ta gặp cái nghịch duyên á, đôi khi chúng ta hay nghĩ rằng do mình về chùa tu, về chùa hành trì cho nên nghiệp nó đổ. Và chúng tôi đi rất nhiều nơi và gặp nhiều Phật tử nói vấn đề này, nói rằng là trước khi con về chùa tu á, thì con thấy gia đình con bình yên, sức khỏe con ổn định, sao không biết từ ngày về chùa tu nhiều chuyện xảy ra quá thầy. Rồi gia đình chồng vợ lục đục, con cái không nghe lời, bản thân con bệnh tật, làm ăn kinh tế là bấp bênh, gặp nhiều cái trở ngại, có phải do tu không thầy? Mà sao tu mà những chuyện đó xảy ra, có nên tu tiếp nữa không thầy? Cái vấn đề này mà bản thân chúng ta vẫn thường gặp lắm. Thì chúng tôi trả lời với các Phật tử đó hai cái vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là gì? Tạo nhân lành thì không bao giờ gặt quả ác, quả xấu. Tạo nhân lành thì phải hướng quả tốt. Đó là luật nhân quả. Các vị về chùa tu có tạo nhân ác không? Tạo nhân xấu không? Tạo nhân lành ở ba nghiệp thanh tịnh trang nghiêm. Tạo nhân lành thì hướng quả tốt. Vấn đề thứ hai nữa, trong cái đời sống nhân quả của chúng ta, khi hội đủ nhân duyên thì nó sẽ kết quả. Cho dù mình tu hay là không tu thì cái quả nó vẫn đến thôi. Không phải do tu mà bị. Nếu mà không tu chúng ta vẫn còn gặp nhiều, gặp nặng hơn nữa. Cái quan trọng của người tu của chúng ta là gì? Thái độ, cách nhìn, quan điểm đúng về vấn đề đó. Nghĩa là sao? Khi mình chưa tu á, mà mình gặp chuyện đổ vỡ trong gia đình, thất bại trong sự nghiệp á, những cái trở ngại trong cuộc sống, thì mình tuyệt vọng, đau khổ, chán chường, cùng đường bí lối. Nhưng mà khi mà chúng ta tu rồi á, mình có nhận thức đúng, mình biết nhân quả nhân duyên rồi, thì gặp cái sự việc đó thì sao? Thì mình sẽ bình tâm, từ tốn và chậm rãi trở lại để tìm cách giải quyết vấn đề đó bằng cái tinh thần của chánh pháp. Có một cái vị hòa thượng ở trên núi á, một hôm các đệ tử của ngài đi xuống núi hành hương các chùa. Thì trước khi đi thì hòa thượng mới đưa cho các đệ tử của mình một trái khổ qua đó. Quý vị biết trái khổ qua tức là trái mướp đắng á. Thì hòa thượng mới nói rằng các con đem cái trái khổ qua này á đi trên đường, mà đến đâu mà người ta dân chúng đồn rằng ở đó có dòng sông thiêng, có hồ thiêng, có suối thiêng thì nhúng trái khổ qua dưới nước đó. Rồi các con đi hành hương các chùa thì đặt cái trái khổ qua này trên cái bàn Phật chính á, chánh điện á, để cúng cho Đức Phật. Nhưng mà nhớ cúng xong thì thỉnh xuống đem về. Cho nên các đệ tử làm theo lời của thầy, đi cả mấy ngày hành hương các chùa xong trở về đem cái trái khổ qua được ngâm trong những cái dòng nước thiêng, những dòng nưa suối thiêng đó, rồi cúng bàn Phật chính trở về. Thì hòa thượng mới bảo đại chúng bây giờ lấy trái khổ qua này xuống nấu đi, nấu rồi dọn lên cho đại chúng dùng, cắt cho hòa thượng một phần ở trên bàn phía trên. Thì khi mà vào ngồi ăn á, hòa thượng ăn cái trái khổ qua đó, ăn một phần trái khổ qua đó, hòa thượng la lên: sao đắng như thế này? Thì các đệ tử nói rằng: thưa thầy, khổ qua đắng chứ đâu có ngọt được. Nhưng mà thầy cũng nói rằng: nhưng mà trái khổ qua này nó đặc biệt là hồi khi nay mấy con đã ngâm trong cái dòng nước thiêng, để ngâm trong dòng suối thiêng, đã đem cúng Phật rồi, thì đúng lý ra nó phải ngọt chứ sao lại đắng như thế này. Thì các đệ tử nói rằng: làm gì có chuyện đó thầy, khổ qua bản chất nó là đắng, cho nên thầy cúng, thầy ngâm gì nó cũng sẽ đắng thôi. Đến đó hết chuyện. Nhưng mà từ đó đó, vị hòa thượng mới thầm để giảng dạy, gửi một cái thông điệp cho các đệ tử của mình là gì? Bản chất của cuộc đời này là đắng cay, là chua chát, là nghiệp chướng, là oan gia, là phiền não, chứ không phải là cái gì tốt đẹp thật sự hết. Quý vị đọc trong cái tác phẩm Chỉ đường về nhà của ngài Bích Liên rất là hay. Ngài viết rằng là trong cuộc đời sanh tử của chúng ta đó, thì chúng ta cứ lang thang, chúng ta cứ bị trôi nổi trong cuộc đời này, và chúng ta cứ bị những cái trần duyên nó làm cho chúng ta đau khổ. Than ôi, biển lòng sóng dậy, gương tánh bụi mờ, tất cả chúng sanh ai lại chẳng quên đi cái bổn thể chân như, mà lưu lạc theo miền dị lộ. Vào sanh ra tử, nhốt thân tâm trong củi phong trần, gửi hồn phách giữa dòng ba lãng, chẳng khác nào kẻ quên mẹ, quên cha, quên bà con làng nước, đem thân giả tạm mà trú ngụ nơi quê người. Quý vị thấy cái lời của ngài Bích Liên ngày xưa, khi mà ngài khuyến hóa hành giả tu tịnh độ đó, thì ngài nói rằng biển lòng sóng dậy, từ trong cái biển vọng thức của chúng ta dậy biết bao nhiêu cơn sóng tham sân si, tạo nên những cái cơn sóng thần động đất ở bên ngoài này. Gương tánh bụi mờ, chúng sanh cứ quên đi cái bổn thể chân như, quên đi cái thiện căn trong con người mình mà lưu lạc theo miền dị lộ. Từ đó đó chúng ta thấy rằng là mình phải trong cuộc sống này mình tạo nhiều cái nhân duyên. Nếu gặp cái duyên xấu thì đó cũng là một cái thức tỉnh nhìn lại chúng ta. Cho nên trở lại vấn đề là chúng tôi mới nói với cô Phật tử rằng là gặp những cái chuyện đó xảy ra ấy là do nhân duyên nó vận hành. Còn quan điểm của người Phật tử chúng ta là gì? Đối diện với những vấn đề đó, mình sẽ không có sự lo lắng, sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng. Mình sẽ tìm cái cách giải quyết và tìm được cái sự bình an trong cuộc đời của mình. Và có một điều nữa rằng là nếu như mà mình không về có sự tu tập thì chúng ta sẽ giống như bao nhiêu người khác, sẽ không có cái hướng giải quyết, sẽ đi vào con đường bế tắc và tuyệt vọng. Do đó đó, cái nghịch duyên nó cũng là nhìn bằng một cặp mắt tích cực, nó cũng là tốt. Mà thuận duyên là một điều sẽ tốt đẹp hơn nữa. Mà muốn tạo cái nhân duyên, thiện căn phước đức nhân duyên, cái nhân duyên ở đây gọi là đại nhân duyên á, thì đạo Phật dạy chúng ta phải nghĩ đến ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là gì? Yếu tố thứ nhất là phải gần các bậc minh sư, gần các vị thiện tri thức để tạo cái duyên lành. Chúng ta đó, trong cuộc sống này, nếu mình có cái nhân duyên để gần gũi các bậc thầy tâm linh, các vị minh sư, thì đó sẽ là một nhân duyên thù thắng trong cuộc đời này. Bởi vì sao? Đức Phật là đã nhập diệt rồi, giáo pháp của Ngài thì trong kinh điển, còn cái người mà giảng dạy để hướng dẫn đó là các vị thầy tâm linh. Vừa rồi chúng tôi đi qua Mỹ để giảng thì có đến Vạn Phật Thanh Thành của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Vì cái ước mơ của mình thì làm sao đặt chân đến cái nơi mà một vị cao tăng, thánh tăng đã tu tập, mà đến đó chiêm bái hành hương chúng tôi học hỏi lắng nghe được nhiều điều rất là hay. Có một vị đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa kể lại như thế này, là vị này là phụ trách về vấn đề điện nước ở trong Vạn Phật Thánh Thành. Nhưng mà trước khi mà Vạn Phật Thánh Thành trở thành một cái trung tâm tu học tu viện lớn, là một cái nhà thương bệnh viện, nhà bệnh viện người ta mới bán lại, điện đài hư hết. Cho nên vị này phụ trách cái đường điện, không có điện, mới phát hiện ra các cái đường dây ở dưới đất nó bị đứt, bị mục đi. Cho nên mới xin Hòa Thượng tiền để mua đường dây mới thay. 5 năm sau thì đường dây nó bị hư, lại xin lần thứ hai cũng thay được. Đến lần thứ ba thì cái đường dây cao thế ở trên nó bị hư, mà mình phải bỏ tiền ra để mua loại dây rất là tốt chứ không phải những cái dây âm dưới đất. Thì cái vị này đâu có dám xin, cho nên mới nhờ một vị thị giả đến thưa với Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa mới bảo với vị thị giả rằng là xuống nói với quý thầy á là có đủ dây điện rồi, khỏi phải mua chi tốn tiền. Nhưng mà vị này thấy trong kho không có, nhưng mà tìm ở dưới đất cũng không, thì mới thấy có một cái hầm dưới đó. Vị ấy biết rằng dưới hầm đó có một đường dây điện mà chỉ khoảng 20 mét thôi, nhưng mà cái đường dây cao thế đó bắt tổng cộng là 300 mét. Thì vị ấy nghe nói như thế thì bối rối, bây giờ thầy không cho tiền mà bây giờ dây điện đâu mà bắt. Cho nên mới đến cái chỗ cái hầm mà có cái đoạn dây 20 mét đó, mới lôi lên. Khi mà lấy hết cái đoạn dây đó lên thì thấy có một cái mối dây nó nằm ở trong đất, nó nhô ra. Vị ấy mới đào một cái đoạn đường dài, cuối cùng tìm ra đủ 300 mét. Mà loại dây điện tốt, mà loại dây điện mà để dăng cao thế chứ không phải dây điện bình thường như âm dưới đất. Thì cái lúc mà vị thị giả xuống nói như thế thì vị này rất buồn, rất giận thầy của mình, sao mà không có hiểu và rộng lượng, giận Hòa Thượng Tuyên Hóa. Nhưng mà khi mà tìm dưới đất ra đủ 300 mét dây tốt như thế thì lúc bấy giờ sanh cái tâm hổ thẹn, sám hối và ăn năn vô cùng. Cho nên quý vị thấy rằng khi chúng ta gần các cái nhân duyên lành với cái thiện tri thức, các bậc thầy tâm linh sẽ mở lối chỉ dẫn cho chúng ta thấy được cái điều hay lẽ phải. Đức Phật kể rằng cái vai trò của vị thiện tri thức rất là quan trọng. Ngài có kể trong cái kinh Bổn Sanh về cái tiền thân của Ngài là một cái vị hiền triết. Vị hiền triết này đi khắp nơi để mà giúp cho mọi người hiểu được cái chân lý và cái nguyên lý của cuộc sống để giảm bớt khổ đau. Thì cái vị hiền triết này một hôm đi trên đường được vua mời vào trong cung. Tại sao ông vua mời vào trong cung? Bởi vì ông vua này có một cái người hoàng hậu trẻ đẹp lắm, Một hôm thì nhà vua thỉnh một cái vị thầy tướng giỏi nhất ở trong cung vào trong cung để xem tướng cho đức vua và thái tử. Thì ông thầy tướng này ông già rồi, ông mới sai con trai của ông còn thanh niên tuấn tú khôi ngô vào trong cung thế cho cha của mình để xem tướng cho nhà vua và thái tử. Khi mà cái người thanh niên này vào trong cung gặp hoàng hậu trẻ đẹp nữa, hai người phát sinh tình cảm. Và cái người thanh niên này về nhà thì ốm nằm liệt giường, sắp chết rồi. Thì ông thầy tướng này ông mới vào trong cung thưa với đức vua, hãy vì cứu con trai của mình mà cho hoàng hậu về nhà mình một thời gian. Vua đồng ý cho hoàng hậu trẻ về nhà của ông thầy tướng đã 7 ngày. 7 ngày xong trốn đi luôn, mất hoàng hậu. Cho nên ông vua ông khổ quá, không chịu lên triều thiết triều giải quyết công việc của quốc gia. Cho nên các vị quan trong triều mới thỉnh cái vị hiện trước này vào trong cung để giúp cho đức vua làm sao giải tỏa cái nỗi khổ này. Thì khi mà vào trong cung, nhà hiện trước này gặp đức vua mới hỏi ra cái duyên cớ cơ sự đó. Nhà hiện trước mới bảo vị vua rằng là: đại vương à, hoàng hậu thay dạ đổi lòng, không còn chung thủy, trốn đi như thế đại vương phải mừng, phải cúng tạ. Chớ mà một cái người mà không chung thủy, mà không có thật lòng thật dạ, mà nếu phải lòng cái người thanh niên kia mà trở về đây là một cái mối nguy cho đại vương. Một ngày nào đó hoàng hậu sẽ âm thầm ám sát đại vương để đưa người tình của mình về lên ngôi thay thế đại vương, như thế có nguy hiểm hơn không? Bây giờ bà đã trốn đi rồi, đại vương phải mừng. Cho nên ông vua nghe xong thôi, hạnh phúc quá, bệnh từ đó nó hết liền. Thực sự rằng trong cuộc sống này chúng ta gặp nhiều cái trở ngại, khó khăn, vấn nạn trong cuộc đời, trên phương diện vật chất cũng như tâm lý, đời sống, tâm linh cũng vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe một lời thôi, lắng nghe một cái sự chia sẻ thôi, từ một cái vị thầy tâm linh hay là vị thiện tri thức, tự nhiên giải tỏa hết. Cho nên cái nhân duyên tốt đầu tiên là phải gần gũi thiện tri thức. Thứ hai là chúng ta phải gần gũi với các bạn đồng tu. Người ta nói rằng là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Những người bạn đồng tu với mình rất là quan trọng, hỗ trợ gần gũi, sớm hôm chia sẻ có chuyện gì thì có thể có mặt kịp thời để chia sẻ cho chúng ta. Và ý nghĩa đó được trong kinh A Di Đà có nói ra là: cõi Tây Phương Tịnh Độ có các vị thượng thiện nhân câu hội. Thượng thiện nhân đó là gì? Đó là những người có tấm lòng cao thượng, có những cái hạnh nguyện cao cả, có một cái sự tu hành tinh tấn. Vậy thì thưa các vị, chúng ta mỗi người một nơi, thậm chí có các vị ở đây là ở nước ngoài trở về tu trong đạo tràng này, mình có gặp thượng thiện nhân chưa? Những người mà thượng thiện nhân đó là những người đang ngồi bên cạnh chúng ta, những người dễ thương, có tâm hồn cao thượng hướng về pháp môn tu tập. Còn những người mà dễ ghét á nha, mình ngồi bên cạnh 5 phút là chịu không nổi, 10 phút là cãi vã, 15 phút là ẩu đả xảy ra. Chứ còn á, sở dĩ mà chúng ta ngồi bên nhau trong một tiếng, ngồi bên nhau tu 7 ngày như thế này, là tất cả ở đây có dễ thương không? Rất là dễ thương. Cho nên á, thực sự rằng á, chúng ta thấy mình may mắn, hạnh phúc. Bởi vì á, có nhiều người á, ta không có cái nhân duyên, không có nhân duyên, cho nên á, gần chùa hành pháp mà khó tu không giữ. Mà người có nhân duyên xa xôi vạn dặm khó nào cũng có mặt. Phải biết rằng cái nhân duyên này là cái nhân duyên vô lậu xuất thế gian, nhân duyên với Phật Pháp nhiều đời. Chúng ta phải để ý rằng là khi mà dùng chữ nhân duyên trong kinh A-di-đà là chúng ta phải tránh xa các duyên xấu ác, tránh xa các duyên ở thế gian. Bởi vì các duyên xấu ác ở thế gian á, làm cho chúng ta thay đổi con người của mình đi. Còn chúng ta hướng đến nhân duyên Phật Pháp, gần gũi các cái người đồng tu á, thì nó sẽ là một cái môi trường, sẽ là một cái thuận duyên tốt. Thứ ba nữa, phát triển cái thuận duyên này là chúng ta cần có một môi trường, cần có một cái đạo tràng tu học chân chính để nương vào đó, nương vào cái năng lực tập thể đó để phát khởi cái nhân duyên tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Và thưa rằng cái nhân duyên đó là chúng ta tham dự các cái đạo tràng cộng tu với nhau trong tinh thần đúng chánh pháp. Và cái điều này chúng tôi nghĩ nó rất là quan trọng, rất là cần thiết. Có một số Phật tử Bình Định vào trong này tu về kể với chúng tôi rằng là: thưa thầy, ở nhà con ăn không được, ngủ không ngon, buồn lắm, cô đơn lắm. Mà vào trong này tu tự nhiên ăn quá nhiều đi, ngủ cũng ngon nữa. bạn bè thiệt là đông nữa. Cho nên nó khó nào cũng không có vắng mặt hết, khó nào cũng tham dự hết. Tự nhiên quý vị trong một cái môi trường tu tập mà nhiều cái thuận duyên với chúng ta, thì bỗng nhiên mình sẽ có được cái cơ hội để tăng trưởng cái phước đức, tăng trưởng cái thiện căn trong con người của mình. Phải làm sao tạo nhiều cái nhân duyên đó trong cuộc đời này. Vấn đề kế tiếp mà chúng tôi muốn trình bày đó là sự tương quan giữa thiện căn, phước đức và nhân duyên. Nếu chúng ta đã có thiện căn mà không có phước đức và nhân duyên thì thiện căn ấy không phát triển. Nếu chúng ta có thiện căn và phước đức mà không có nhân duyên thì chúng ta cũng không có thành tựu được. Chẳng hạn như mình có cái thiện căn là muốn đi làm việc thiện, mình có phước báu là có tiền trong tay, nhưng mà sao đến ngày đi bệnh, hoặc là muốn đi thì ông chồng ngăn cản, con trai con gái ngăn cấm, cho nên có mà làm không được. Cũng giống như nhiều người muốn về chùa đạo tràng tu học, sức khỏe thì có, tiền bạc thì không thiếu, cái tâm nguyện thì tràn đầy, nhưng mà đến ngày đi thì sao, trở ngại, chuyện xảy ra, thiếu nhân duyên. Cho nên cái nhân duyên nó cũng rất là quan trọng. Ở Nha Trang á, có một cô Phật tử, cô mới thưa với chúng tôi rằng là: thầy ơi, con có ước nguyện làm sao về chùa hành pháp tu khóa Phật thất một lần trong đời rồi chết cũng mãn nguyện. Thì cô thưa với chúng tôi, nhưng mà cô nói rằng ba năm nay con bị trở ngại liên tục. Cô ở riêng một căn nhà lầu 2 tầng, con cái thì thành đạt, nhà lầu hết, xe hơi hết, nhà con thì không có thiếu, rồi tâm con mạnh mẽ lắm, nhưng mà mỗi lần mà chuẩn bị đi là gặp trở ngại. Thì con phải làm sao con về con tu được? Thì chúng tôi mới bảo với cô rằng là: cô à, cô luôn luôn giữ cái tâm nguyện đó, giữ cái hạt giống lành đó, và hàng ngày trong mỗi thời khóa tu tập á, trên bàn Phật á, cô khấn nguyện với Tam Bảo. Đó là cái ước nguyện cao thượng của con trong cuộc đời này. Rồi á, cái tâm thành của mình đem cái tất cả sự chí thành, cái sự thành tâm của mình hướng về vấn đề đó, tâm thành thì sẽ có kết quả thôi. Thì cô ta làm theo, quả nhiên khóa sau đó là cô tham dự, và cô tham dự liên tục 3 khóa, rất là an lạc hạnh phúc. Cho nên á, mình thấy rằng á, nếu mình không tạo cái nhân duyên trong cuộc đời này thì nó sẽ trở ngại lắm. Chúng ta ví cuộc đời chúng ta giống như là một cái cỗ xe, giống như một con thuyền có người lái. Đó gọi là thiện căn, là có đầy đủ cái nhân tốt rồi. Trên đường đi á, chiếc xe đó đi cái con đường bằng phẳng, nó tốt đẹp, tức là người đó có phước đức. Còn gặp cái con đường gồ ghề, trở ngại, núi non, nguy hiểm, đó là thiếu phước đức. Còn nhân duyên đó là gì? Đó là thời tiết, đó là những cái duyên bên ngoài, đó là có kẻ cướp, có kẻ giật hay không, hay là đi trên đường gặp những người thuận thiện. Cho nên con thuyền đi trên biển cả cũng cần phải có thiện căn, phước đức và nhân duyên. Chúng ta đừng có tự hào rằng mình có thiện căn như thế, mình tu như thế là đã đủ rồi. Nhưng mình tạo phước như thế và tạo cái duyên lành như thế thì hạn chế tối đa, giảm thiểu tất cả những duyên xấu trong cuộc đời này. Do đó thưa quý vị, vấn đề ở đây là chúng ta thấy 3 yếu tố này, yếu tố nào cũng quan trọng hết. Đừng có xem thường yếu tố nào. Nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ có thiện căn và nhân duyên thôi mà không có phước đức, cứ bệnh hoài, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, làm sao mà yên tâm tu? Cho nên cái phước đức căn bản cũng phải có, mà chúng ta dựa vào 10 cái pháp đó, không cần phải có tiền mới là tạo phước đâu. Bằng các cái phương pháp khác cũng có thể tạo phước. Cho nên 3 yếu tố này tương quan hỗ trợ với nhau trên đường tu của chúng ta: thiện căn, phước đức và nhân duyên. Vậy thì muốn tạo thiện căn và phước đức nhân duyên trong cuộc đời này, yếu tố thứ nhất, chúng ta phải nương vào chánh pháp, giữ gìn giới luật và thực hành cái con đường giới định tuệ của Đạo Phật. Trong bất kỳ pháp môn nào, trong bất kỳ cái tông phái nào của Đạo Phật, không thể nào lìa khỏi giới định và tuệ. Giới ở đây tức là hành trì cái giới mình đã thọ, 5 giới, 10 giới, hay là Bồ Tát tại gia giới. Định là cái sự thành tâm trì niệm danh hiệu, cái sự huân tu khiến cho cái tâm của mình đạt được một cái trạng thái nhất tâm chuyên chú trong cái cuộc đời của mình. Tuệ là chúng ta sẽ có tri kiến trong chánh pháp, hiểu được giáo pháp của Đức Phật, soi sáng cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên phải nương trú vào cái đời sống phạm hạnh, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, trên cái lộ trình giới định tuệ đó sẽ nuôi dưỡng cái thiện căn của mình. Thứ hai, để phát triển phước đức thì chúng ta cố gắng làm sao tạo phước, tu phước và khởi lên cái tấm lòng vị tha, nghĩ đến mọi người khác. Chúng tôi nghĩ rằng là khi mình khởi lên cái tấm lòng vị tha và nghĩ đến người khác, thì cái nhân duyên, cái phước báu nó sẽ hội tụ, giúp cho chúng ta sẽ đạt được nhiều cái kết quả tốt. Và điều thứ ba nữa, để phát khởi những duyên lành trong cuộc đời của mình đó, thì chúng ta phải luôn luôn hướng tâm đến với Tam Bảo, tha thiết đối với chánh pháp. Luôn luôn trong cuộc sống của mình phải nghĩ đến giáo pháp là cái nhân duyên tối thượng nhất, thực hành pháp là cái cơ hội cao cả nhất, thành tựu chánh pháp đó là niềm an lạc tối thượng nhất trong cuộc đời này. Thưa tất cả quý vị, cái điều này để giúp cho chúng ta hiểu một điều rằng là trong cuộc sống này á, khi mình hiểu đạo rồi á, không có cái gì cao quý và an lạc bằng giáo pháp của Đức Phật. Có nhiều người á, ở các cái vùng á, một tháng chùa mới tổ chức khóa tu một lần, nhưng mà chúng ta đó đến gần ngày á, thì mình đủ lý do mình không giữ được. Nhưng mà còn lại 29 ngày hoặc là 30 ngày kia đó, đám cưới, nhà mới, đám giỗ, đám quại, không vắng mặt mình buổi nào. Như vậy đôi khi á, mình không về chùa tu á, thì ai buồn á? Ai buồn á? Quý thầy buồn, nhưng mà ai buồn hơn nữa? Phật cũng buồn cho con của mình lắm. Còn mình không đi dự đám cưới thì ai buồn? Bạn của mình buồn. Như vậy đôi khi chúng ta sợ bạn mình buồn hơn sợ Phật buồn. Và mình xem cái pháp thế gian là yếu tố chính, Phật là phụ, có tu hay là không tu cũng được. Như vậy thì chúng ta đánh mất cái chủng tử thiện căn phước đức nhân duyên. Mình phải thấy rằng cái nhân duyên tu tập trong Phật pháp là một cái gì cao thượng nhất. Thì kết luận trong vấn đề này á, pháp môn Tịnh Độ, nhất là trong kinh A Di Đà đưa ra ba yếu tố này, chúng ta có thể nhận ra ba điều quan trọng. Điều thứ nhất, đây là điểm tương đồng của pháp môn Tịnh Độ đối với các pháp môn tu tập khác, không có chống trái. Người ta hiểu lầm mình tu là bởi vì mình không có thực hành đúng, hay là do cái thành kiến của người ta thôi. Quý vị thực hành cái phương pháp mà trì danh niệm Phật, phát bồ đề tâm, tu tập lục độ vạn hạnh và làm các việc vị tha, tạo nhân duyên lành dựa trên nền tảng của thiện căn phước đức nhân duyên, thì đây là cái con đường hòa hợp đồng nhất giữa Tịnh Độ với thiền, với mật, với các cái pháp môn khác. Thứ hai nữa, thực hiện cái phương pháp và đường hướng tu tập này của kinh Tịnh Độ thì đây là một phương pháp nhập thế, phương pháp đời sống tích cực của những hành giả Tịnh Độ vào đời để tạo thiện căn phước đức nhân duyên cho tất cả mình và tất cả mọi chúng sanh. Và điều thứ ba nữa là khi mình thực hành cái đường hướng và cái lý tưởng này trong kinh A Di Đà, thì quý vị biết cái đoạn sau kế tiếp của cái đoạn này trong kinh A Di Đà là gì? Là hành giả phát tâm niệm Phật một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung Đức Phật A Di Đà và thánh chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn vị ấy về Tây Phương. Thì đó là cái nhân duyên, là cái kết quả, là những cái điều tốt đẹp nhất để đạt được sự nhất tâm bất loạn của hành giả Tịnh Độ, và trong đời này được an lạc hạnh phúc, và đời sau chắc chắn sẽ được sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệt dục cái gì mà diệt dục? Ăn ở với con người ta có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm.
Lại Phật, Phật hãy cứu con của con, xin Ngài hãy cứu con của con.
Ta sẽ cứu con người.
Vui lòng mọi người ơi.
Con xin mọi người hãy giúp tôi, hãy tìm kiếm con tôi.
Ông Đà Ly ơi,
ông Đà Ly.
Chào đấm cô, con biết họ là ai không mà cúng dường? Con thấy cảnh của Tôn Đà Ly sao mà cúng dường?
Dạ.
Vì vậy chính hôm nay tôi sẽ rạch nét mặt của bà.
ngát hương dâng cho đời. Nụ cười thiết tha, ánh mắt tràn hòa yêu thương, trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy. Xin nguyện dân thân hiến dâng cho Phật đạo, con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa trọn với đạo, xin người thương tha, con xin nguyện với lòng mình. Nương theo Phật dẫn đường con trong u mê tìm ra nẻo sáng, như pha lê chẳng vướng bụi trần, ôi trong ngần Đức Phật từ bi. Quy y Phật pháp và tăng, con xin nương tựa theo chánh pháp, như hoa sen thơm ngát nồng nàn dâng cho đời thắm đượm tình sen. Trọn với đạo, xin người thương tha, con xin nguyện với lòng mình. Nương theo Phật dẫn đường con trong u mê tìm ra nẻo sáng, như pha lê chẳng vướng chân, ôi trong ngần Đức Phật từ bi. Quy y Phật pháp và tăng, con xin nương tựa theo chánh pháp, như hoa sen thơm ngát nồng nàn dâng cho đời thắm đượm tình sen. Như hoa sen thơm ngát nồng nàn dâng cho đời thắm đượm tình sen.